Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 1996, và cũng là ngày cuối của khóa học Sống Chung Hòa Bình. Chúng con kỳ này rất được may mắn, được Thầy ban cho hồng ân, được hưởng rất nhiều. Con cũng không biết nói gì hơn thay mặt tất cả các bạn đạo. Thành thật cảm ơn Đức Thầy đã lo cho chúng con chu đáo.
Hôm nay là ngày chót của buổi sống chung. Chúng ta được nghe nhiều. Tuy ngày giờ rất ngắn ngủi, nhưng mà dấn thân đã bao nhiêu kiếp rồi. Không biết mình, bây giờ hiểu mình, vươn lên mạnh mẽ. Mặt mày người nào người nấy cũng trước khi uống champagne, nhìn thấy ai cũng hồng hào. Có gì ăn mà hồng hào, ăn chay mà làm sao hồng hào, mặt mày người nào người nấy cũng hồng hào hết. Ăn món ăn tinh thần quan trọng. Ông trời đãi mình ăn, cái đó là món ăn thật. Món ăn mình nhai nhai hoài cũng đi cầu hết, giả không có thật. Cho nên mấy ngày vui, anh chị em đều tâm thức đều cởi mở, bớt sự lao, thấy mình sống trong nguyên lý của trời đất, không còn chê sục và không còn lê thuộc, không có ai có thể xác động chúng ta ngoài chúng ta mà thôi. Hướng thẳng một đường để tiến hóa, từ đây về sau lần lần sẽ mạnh lên, nó mới quân bình được cái luồng điển của quả địa cầu này, để đem lại sự an bằng cho tất cả các nơi ở tương lai. Việc làm của chúng ta hữu ích cho chung, cho nhân loại, không phải riêng cá nhân của chúng ta. Phải nhớ cái nhiệm vụ xuống đây là để học, để tiến, để trở về tạo thành một nơi thanh cao đời đời bất diệt, không phải tới đây lệ thuộc và nhận sự chà đạp của mọi người. Chúng ta nhịn nhục nhưng mà chà đạp không được tâm thức của chúng ta, xác thôi. Tâm thức vĩnh cửu, giữ cái đó mà tiến hóa. Thật anh chị em đều vui và thấy mình rõ hơn. Khối óc không có ai có thể chế ra được. Họ nói, họ phê bình, họ không chế được thì không khả năng. Còn chúng ta tu cái pháp không lệ thuộc là ở chỗ nào? Thực hành để khai triển trực giác của chính mình là không bị lệ thuộc. Mà nghe lời ông kia, ông coi lịch nên bữa nay ngày 6 mà đi cạo đầu là chắc là trầy da đầu. Nghe lời ông là mình chết. Cho nên mình phải trực giác. Cái gì phải trực giác? Thấy rõ việc làm của chúng ta, vị trí của người này làm việc đó, nhìn mình thử gắn vô vị trí đó mình làm thế nào, thì mình không có phê bình vậy vạ. Mỗi người có một phân sự, mỗi người có một vị trí ở mặt đất này để làm việc cho Thượng Đế. Nguy biến cũng được cứu, không sao, vững niềm tin và thực hành tới đích thì giải quyết tất cả mọi sự trong nội tâm của chúng ta. Không nên bán tính bán nghi, tạo khổ cho chính mình. Chính mình không hiểu mình là còn bán tính bán nghi. Hiểu mình rồi, mình thấy vạn linh đồng tiến qua. Những gì trong cơ tạng của chúng ta là của trời đất, không phải của ta. Ông Thượng Đế thâu ngũ hành bất cứ lúc nào. Thâu là các bạn phải chết, bỏ xác ra đi. Bỏ xác ra đi chứ không phải những cái chết như ở thế gian. Chết là mất của cải, mất gia tài, không phải đâu. Bỏ xác ra đi sẽ hưởng một cái chỗ tốt hơn. Dũng mãnh và hiểu biết như vậy thì chúng ta không có bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Chứ một người mà nằm xuống, người khác bày đủ chuyện. Cái này phải cúng táo rồi cúng thần, rồi giật con heo, làm chuyện sanh hại không à, không có cứu mình. Mình dũng mãnh, cái chết của mình là cái ra đi và cái tiến hóa, không có lệ thuộc nữa. Vì cuộc đời chúng ta dù không tu đi nó cũng khổ, đủ nghịch cảnh, phải có dũng chí mới qua được cái tuổi chết, không phải dễ đâu. Bao nhiêu khó khăn, cuộc sống ăn miếng cơm họ cũng nói đủ chuyện hết đó, mình qua được. Tới giờ mình chết là mình vui, là học xong bài để tiến hóa. Chân Thượng Đế không có sắp con phần hồn xuống đây mà làm chuyện u ơ đâu. Học cái chuyện hữu ích và lui về thanh tịnh, càng sớm thì càng ra đi nhẹ nhàng và vui đẹp, chứ không có bao giờ khổ nữa. Nhiều người đâu hiểu rồi, cái nói, ô mẹ bà chết rồi, thôi đưa tiền tôi cúng cho bà về mới gặp rồi. Đó là xạo rồi. Cúng thì ông đó không ăn hết rồi, không được. Cho nên ở Việt Nam mà thầy tụng chạy theo đâu hết. Cho nên làm gì mà anh tụng người ta. Anh chưa biết anh phần hồn anh nằm đâu, mà anh tụng cho phần hồn, cái chuyện đó phi lý, không đúng. Tôi giảng thét rồi, thứ bảy nào cũng tới gặp tôi hết. Thấy rõ ràng và dẹp cái nghề tụng niệm nữa. Chính bản thân mình khai sáng chưa được mà tụng niệm chuyện của ai? Sai lầm, mê tín dị đoan, không có thật. Dựa nơi đó mà lợi dụng tình thế. Khổ thêm, chứ không phải lợi dụng tình thế tôi có tiền thì tôi bảnh, đồng tiền là giả mà. Nó đâu có lâu được. Đồng tiền nó đem nạn cho chính mình. Có tiền chơi bờ hút sách, rốt cuộc phải trả lại. Luật công bằng của trời đất, một đồng ly, một đồng điếu không có gạt được. Gạt một đồng điếu không có về trời được. Nó nặng như vậy đó. Cho nên cái tâm chúng ta khi mà gạt người ta là cái luồng điển nó hạ xuống, dục giới rồi. Kiếm tiền để chi? Để chơi bờ nhau nhạc. Rồi dục giới nó dẫn đi, dâm tánh nó phát triển. Đó là khổ. Nhiều người không hiểu, gạt được người ta là mất. Không phải vậy. Cái chút xíu đó mà không hiểu, sống mấy chục năm mà gạt người ta mà tưởng là mình gạt được. Không gạt được. Một đồng xu các bạn, ông trời cũng lấy lại à. Tin ông trời thì làm điều ngay thẳng, nói thật, không sao. Mà tin ông trời mà còn u ơ đó là lường gạt lấy chính mình. Người lường gạt trước là lường gạt lấy chính mình. Rồi luận thuyết sách này sách nọ đó là còn gạt thêm có mấy lần. Cho nên có bài toán nhân, nhân 1 rồi nhân 2, nhân 3. Đó hồi đó gỡ nợ gỡ không nổi. Tiền lời nó chọc chắc. Cũng y như chuyện làm của chúng ta đây. Phần hồn chúng ta mà đang hoàng thì nó đi thẳng và nó phát sáng. Phần hồn của chúng ta còn ẩn quất lôi thôi ở trong này, suốt kiếp tu không sáng. Sáng rồi mới thấy ta thoát được. Rồi mới thấy những người đi xuống địa ngục là sao. Nó tâm tối thì nhập trong cảnh tâm tối, không có thể đi lên cao được. Mỗi cái niveau khác nhau, tới trình độ nào thì nó hội nhập vô trình độ đó. Cho nên nhìn nhân quả lúc ta làm người phải biết đúng lễ phải, chứ không phải chuyện gì cũng binh. Chuyện của ai thì chuyện của ai, chứ mình binh vô mình liên lụy. Ông trời nghiêm lắm, không ông trời không có giỡn đâu. Thấy không nghe nói, không nghe gì mà ông làm rất sòng phẳng, cái đâu nó việc đâu nó rõ ra đó, không có lộn xộn. Cuộc thiền ca này nhiều người đã đoán sẽ bị lộn xộn, phải được cuộc sống chung này cũng sẽ có chuyện cãi vã, nhưng rốt cuộc em người nào cũng là ông trời con, hòa hợp với ông trời chánh, đâu có còn gì mà lộn xộn. Tâm thức của các bạn muốn gì trời không? Tâm thức của các bạn muốn trở về với chánh giác của các bạn không? Tâm muốn mới chịu tham thiền, dùng cái hội thiền để tự thức thì đâu có gì động loạn, trừ phi mình hướng hạ gây gỗ với thiên hạ. Tức khắc mình thấy sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối thì trở lại phục hồi tốt đẹp. Cho nên hôm qua có vụ thiền ca nhắc nhở lại những lời thơ của tôi để cho các bạn thấy rõ người đời họ còn nhiễm được và họ còn hành được. Họ cũng dấn thân đi cống hiến cho tất cả mọi người. Mà chính chúng ta tu tới bây giờ không dám sửa mình, làm sao dấn thân cứu đời. Phải sửa mình đi, ăn năn sám hối sự sai lầm của mình, không nên bảo vệ sự sai lầm của mình mà chậm tiến. Sửa là nó tiến, sửa là nó bền, sửa nó là tốt. Không sửa là chỉ ngu suốt đời. Thực hành, thanh tịnh là sáng, động loạn là tội. Càng thanh tịnh càng sáng. Muốn thanh tịnh mới buông bỏ tất cả những sự tranh chấp trong nội tâm. Không hơn ai, không phê bình ai, phê bình chính mình đi. Đã phê bình chính mình chưa, mình dám phê bình người khác. cứ nó hỏi bao nhiêu đó là đủ rồi. Không nên ngồi léo léo mà chống người này, chống người kia nọ. Chính mình sai mà chưa sửa, chưa lập lại trật tự thì chính mình đi chống ai? Thấy không? Cái sai của mình gần nhất mà mình không hiểu, mà hiểu chuyện trời Phật ở đâu á, chưa bao giờ mình có được. Làm chuyện không cần thiết, chuốc lấy sự đau khổ và chậm tiến mà thôi. Hôm nay bữa chót, tôi cũng đôi lời nhắc các bạn, nên tự làm chủ lấy mình, tự hiểu mình, tự hành mình, tự khai triển mình. Đó là điều chánh. Không nên lệ thuộc bất cứ một người nào. Bạn đạo vô vi, kẻ đi trước người đi sau, họ khổ họ mới đạt tới đó. Mình chưa khổ muốn đạt như người đó là mình mang cái tội ăn gian rồi. Làm thinh là tu đi. Nhưng nghe được anh kia anh tu khá mà. Hôm anh gặp Quang Thánh, gặp ông Tiên về, mình cũng nói dốc, tôi mới gặp ông Tiên rồi này kia kia nọ. Rồi quả lây, chuyện không có, nói láo không được. Mình không có gạt người ta mà người ta chửi mình còn tức, mà nói chuyện ông Thánh làm sao ông không trị mình. Ông trị trong thanh tịnh mình không thấy. Ông đưa hoàn cảnh mình tới sung sướng tột độ, rồi từ đó nhào lăn xuống hồi nào không biết. Ông Thượng Đế còn nguy hiểm nữa, thích cái gì Ngài cho cái đó. Đi tới cuối cùng rồi thấy thảm bại và trở lại không được. Biết không trở lại được. Cái của Thượng Đế nguy hiểm lắm, không phải chuyện giỡn. Tin Thượng Đế phải trong lành, trật tự, dũng mãnh, dấn thân hành đạo. Giữa con người và con người không có chê khen được. Khối óc tương đương với khối óc của chúng ta, thế gian không có ai chê được. Kính trọng lẫn nhau mới là đúng đường lối. Người này chê người kia không thực hiện đúng, để hỏi ngược lại chứ anh đã đúng chưa, cũng không có đúng. Cho nên ăn năn sám hối, tự mình cải sửa là tránh hơn phê loạn. Phê loạn là tạo khổ cho chính mình và tạo khổ cho người, không có ích. Làm điều không ích cho mặt đất luôn luôn tối tăm vì sự cạnh tranh vô lý. Xã hội văn minh tiến bộ bây giờ là nhờ sự cạnh tranh. Nhưng mà cạnh tranh rốt cuộc rồi kiếm được tiền mà đem tiền đi ra không khỏi quả địa cầu. Phải thương yêu xây dựng nó kêu bền bỉ. Chỉ có người tu mới làm được điều này. Nên dấn thân sửa mình càng sớm càng tốt. Không nên ôm sự trì trệ và thua lỗ ở tương lai. Buổi chót tôi xin chúc tất cả các bạn vui, hiểu mình, tức là ôm sửa soạn hành lý về quê cũ, cũng như ta sắp sửa soạn hành lý xa nhau đi về nơi trú ngụ tạm bợ và tiếp tục hành trang đi về cho tới đích. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Con xin đọc tiếp câu hỏi. Khi con cắn răng kề lưỡi niệm Phật trên đỉnh đầu thì thấy đầu nặng, căng thẳng, khó chịu. Nhưng khi thả lỏng chỉ nhớ đỉnh đầu thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thấy hơi nhẹ nhẹ rút ra trên đỉnh đầu. Vậy con nên niệm cách nào?
Cũng phải co lưỡi răng kề răng niệm nữa. Nhưng mà phải nhớ rằng cái đầu mình nặng á, coi chừng nhiều người lớn tuổi, máu huyết cao thì phải kiểm soát lại vấn đề ăn uống. Ăn đường nhiều hay là ăn muối nhiều phải bớt đi. Vấn đề ăn uống cũng quan trọng lắm. Thì cái đầu nó không đến nỗi nặng. Niệm Phật thường xuyên cái đầu không bao giờ nặng. Nhưng mà đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật đó, là mạnh hơn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đi tới giai đoạn đó là nhẹ lắm rồi, không cần phải niệm.
Thưa Thầy, người bị tai nạn xe cộ có phải là nghiệp không?
Nghiệp chứ, trượt rước trượt. Trượt rước trượt. Tâm dục quá nhiều thì dễ đụng xe. Trượt quá.
Còn một câu hỏi khác. Người bệnh nặng muốn mời sư vải đến cạnh giường tụng kinh cho nhẹ có kết quả không?
Kinh là gì? Kinh là những lời siêu thoát người ta tu thành đạo, người ta viết ra câu kinh cũng như người tu vô vi, mà bây giờ khá rồi làm thơ làm thi vậy thôi, rồi người đời kế tiếp tưởng người đó là đắc đạo, cứ ôm kinh đó đọc. Chuyện dày công họ tu họ thành đạo quân bình họ đạt được rồi, mình ôm cái đó mình lãi nhãi mà không bao giờ thành. Thì cái chuyện đó mình đọc đi đọc lại mà đọc không vô, chính mình không có hành thì đâu có ích lợi gì đâu. Cho nên người ta nói két nhái chủ nhà mà thôi, nói đi nói lại rốt cuộc rồi sanh bệnh chẳng có gì hết. Thực tâm thực lòng khai triển tâm thức khối óc thì thần kinh nẻo óc nó khai mở, lời nói nó tròn trịa, chân lý nó sáng suốt. Cái lời nói đó mới là chân ngôn, không làm điều ác nó cứu độ người ta, ảnh hưởng người khác. Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về chư Phật chư tiên, cái nạn ấy ít lắm. Nhưng là luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm, may mắn nhiều hơn, chứ không phải cầu sinh. Cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Có lúc mà mình tưởng nhớ về trời Phật mà mình đỡ nạn vậy, vậy trời Phật đỡ nạn cho mình thì sao?
Không có, mình đi lên mình mới đỡ nạn được. Cũng như con bị cô động thì con phải gặp nạn, mà con thanh nhẹ cái nạn nó đi mất chỗ khác rồi, nó đổi hướng, ở dưới này nó không có hút nữa, nó đổi hướng. Cái nạn là cái trượt, hút trượt nó mới thanh nạn, mà con thanh rồi là thế nào mà nó cái trượt nó hút mình được. Chỉ nó Kim Thanh gì Việt Nam cũng thấy trượt rõ ràng, thấy không? Kim Thanh tu thì thanh, mà chồng thì trượt, thì nó hút cái nạn rõ ràng.
Chị Kim Thanh có muốn trình bày cái kinh nghiệm vừa qua trong cuộc du hành về Việt Nam không? Xin mời chị Kim Thanh.
Đáng như chị Kim Thanh về Việt Nam, chị này là chị Kim Thanh ác lắm. Nếu chị Kim Thanh không phải là người tu, làm cho hả dạ thì chị Kim Thanh là một người ác, trượt ghê lắm. Nhưng mà Kim Thanh nó vẫn thanh, nó không có trượt, vẫn vui. Ra đây nó thấy càng ngày càng nhẹ, càng được dứt khoát tình đời để trở về đạo, tin nó đạo nhiều hơn. Thì mẹ con sẽ vui hơn. Kim Thanh lên trình bày chút đỉnh công chuyện gì mà thấy ở Việt Nam, những chuyện gì ẩn trong nội tâm, để cho anh em trong gia đình vô vi học chút đỉnh đi.
Kính thưa thầy, kính thưa bạn đạo, cái này chuyện riêng của gia đình, nói ra sao không tiện.
Chuyện riêng không phải cho gia đình, tình đời đen bạc ra sao con hiểu, chứ không cần phải nói chỉ danh gia đình của mình. Trong đó thì mọi người đều có.
Dạ.
Để nói tổng quát cũng được.
Dạ, tổng quát là chuyến đi sau 14 năm con xa cách quê nhà, con về để mà thăm tất cả bà con dòng họ anh chị em còn lại nhiều lắm. Thế vậy được tin là ông xã ông sẽ đi qua Mỹ vào cuối năm nay. Thì con về để lo cho ổng đi. Mà ổng thì ổng nhận cái diện HO. Ổng nói có lý do của ổng là ổng muốn mẹ con qua Mỹ ở. Chứ ở bên Úc thì ở mấy đứa nhỏ không tương lai, vừa ở 14 năm thì là ổn định hết rồi. Nhưng mà về con mới biết là hồi xưa nay ổng nói ổng tu cũng từ hồi học tập cải tạo từ năm 75 tới giờ đó. Nhưng mà có lẽ ổng nói dối. Rồi ổng không biết ổng làm sao giấy tờ bao nhiêu. Con lo những người thầy chánh cho ổng nhiều lắm, thành ra không biết ổng làm giấy tờ làm sao được. Ở bên đó muốn gì cũng được hết, thành ra ổng lại làm giấy tờ với một người đàn bà khác, ổng dẫn họ đi Mỹ. Con về con thấy vậy thì con thì ổng cũng là nói ổng nói chỉ giúp người thôi. Nhưng mà con nói cái vấn đề vậy tớ không có chấp nhận được, thành ra phải nói sự thật đi. Thì ổng nói thôi để em ổng chở con đi gặp người ta. Thì trên đường đi thì tụi con bị tai nạn. Thì xe thì nó đụng con ngoài cái lưng á, mà con biết văng là sao mà ổng té xuống đường gãy tay. Còn con thì chỉ bị chạy chút xíu thôi. Cái con mới đứng dậy liền, con mới nói chắc là ổng vẫn còn tiếp tục dối con đó, thành ra chắc luật nhân quả liền, thành ra ổng nên cảnh tỉnh đi, sám hối đi là vừa. Mà ổng vẫn không không nhận. Rồi con nói thế vậy thì thôi, con xin rút lui nó nhường lại cho ổng duyên mới. Tụi con chỉ lo tu suốt đời thôi. Còn con với ổng thì bây giờ cái như tình đời hết rồi. Còn nếu ổng còn tu thì sẽ gặp nhau trong duyên đạo. Thế còn con bây giờ con thấy nhẹ nhàng lắm. Ổng không có gì hận quán nữa.
Câu chuyện xe tìm nếu Kim Thanh không tu là bị xe tìm. Bể ốc. Nhưng mà tu rồi, tâm không còn trầm trượt. Thì thấy ổn định. Chứ người đàn bà nào mất chồng là không đau khổ. Nhưng mà ngược lại Kim Thanh thấy là tôi nhẹ nghiệp. Bắt đầu từ đây tôi mới thật sự hướng về đạo hơn. Thấy con đường đạo rõ rệt. Trượt thanh thế nào? Trượt hút trượt thế nào? Thanh, giải thanh thế nào? Cho nên bạn đạo thấy những cái gương lành đó mới thấy rõ trượt thanh. Và chính người đàn bà đứng trước mặt quý vị đó là đã hy sinh rất nhiều. Tâm đạo cao và hiểu được tình đời, thấm thía mọi mặt, hồn thơ giàu dạt, mà cũng mong cứu độ chúng sanh chứ không mong vụ lợi cá nhân, hy sinh đủ mọi mặt. Cho nên một cơ hội tốt lành cho bạn đạo được làm quen với Kim Thanh và để hiểu chiều sâu cuộc sống mà tự thức tự đi thay vì nghĩ lại, nhưng mà rốt cuộc không phải tiêu tan.
Thầy có một cái thơ của chị Phạm Thị Thanh con. Nó bình ngày 12 tháng 7 1992. Thầy kính thương. Con thương nhớ thầy vô vàn. Con không thể nào diễn tả hết nỗi lòng con. Tâm con luôn luôn hướng về thầy với tất cả khả năng tu tiến của con. Thầy đã thấu hiểu mọi quan thiên nghiệp báo của đời con. Nên thầy đã giúp con vượt qua mọi đau khổ. Con thành kính ghi ơn thầy, con đã tranh đấu không ngừng nghỉ. Nay thì những đau khổ về tâm linh đã tan biến, con đã hóa giải hết mọi ràng buộc tâm linh tình cảm. Nay con cảm thấy thật thanh nhẹ tâm hồn. Về phần thể xác, con đã liên tục thanh lọc nhiều lần, xúc ruột và uống nước dừa. Nay con đã gần như hết đau nhức, thân xác cũng được nhẹ nhàng. Con xin đảnh lễ thầy đã ban hồng ân cho tất cả chúng con. Được nhẹ nhàng thân xác để lo tâm linh. Thầy thương, con biết thầy lúc nào cũng tận độ chúng sanh, nên dù bận, dù đau bệnh, dù thế nào đi nữa thì thầy cũng vẫn không quản ngại. Nên con mạnh dạn gửi mấy dòng chữ này đến trình thầy về sự cố gắng tranh đấu của con, để chứng minh thêm những điều chỉ dạy của thầy là luôn luôn đem lại kết quả mỹ mãn. Nếu tụi con quyết chí noi theo con đường hạnh nguyện tu thân của thầy, con xin muôn vàn cảm đội ơn thầy, con vẫn luôn luôn phấn khởi. Thưa thầy, chúng con toàn thể bạn đạo Úc Châu, xin mong mỏi được sống chung với thầy 10 ngày vào cuối năm 1992 này, để ôn lại khóa kinh A-di-đà 2, và để kỷ niệm 10 năm thầy đến hoằng pháp tại Úc Châu. Thầy thương con tha thiết mong thầy chấp thuận cho chúng con, xin thầy đến Úc trong thời gian khoảng 25 tháng 12 92. Cho đến đầu năm 1993. Nếu được thầy chấp thuận, con sẽ lo địa điểm và thảo luận chương trình gửi đến thầy ngay. Thầy ơi, con biết thầy thương con nhiều lắm. Thầy đã đưa con ra khỏi những quan trái của cuộc đời động loạn. Nên con nguyện trong khóa học kỳ này, con sẽ cố gắng đến tận cùng sức sống của đời con để đền đáp lại sự ơn sâu của thầy. Con xin cúi lại thầy, mong gặp lại thầy rất nhiều. Con Phạm Thị Tranh.
Học công cũng sẽ có một cái đại hội tháng chạp do bạn đạo bên Mỹ tổ chức, không biết có thành hay là không. Nếu thành thì tôi sẽ có sự hiện diện Hồng Kông, còn không thì chương trình tôi sẽ đi Úc.
Cảm ơn thầy. Dạ thưa thầy, con có vài câu hỏi của một bạn đạo từ Úc Châu là bạn đạo Trần Hải Tân gửi để hỏi thầy. Đây là ba câu hỏi mà đã được đăng trên bản tin Vô Vi Úc Châu. Câu thứ nhất là công quả là gì?
Công quả là mình biết tu, khai triển tâm thức sang suốt, mình tu thiền đó là công quả rồi. Cái chuyện cơ thể mình mà có và khối óc mình có là trời đất phối hợp. Mình làm tu thiền là làm việc công. Khi làm một việc cho tất cả mọi việc. Và chúng ta tu thì chúng ta mới ảnh hưởng người kế tiếp được tu và cùng tu.
Thưa thầy, ở trên đời này điều gì là quý nhất?
Trên đời này chỉ có cái tâm là quý nhất. Có tâm là có tiền, có tâm là có nhà cửa. Chứng minh chỗ nào? Người Việt Nam qua những khổ nạn mà ra khỏi quê hương, nhưng họ có tâm hướng về trời Phật. Khi mà vượt biên đó là tâm người nào cũng hướng thượng, nghĩ trời Phật độ cho thư bình an. Thì cái tâm đó mới gói ghém được. Ngày hôm nay chúng ta có những cơ hội hội tụ với nhau cũng do tâm mà thôi. Trên đời này quý nhất là cái tâm. Cái tâm không có động loạn và cái tâm không có ác hại là cái tâm quý nhất, quý giá nhất ở thành gian này.
Thưa thầy, câu tới là có bạn đạo than trách tại sao Thượng Đế toàn năng đã giáng phàm rồi mà sao vẫn để cho chúng sanh quá khổ. Thầy nghĩ sao?
Thượng Đế là đấng toàn năng, nhưng mà Thượng Đế là bình đẳng. Mỗi người phân hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Thượng Đế cho có cơ hội để cho nó tiến dũng mãnh và nó về vị trí làm chủ của chính nó. Chính mọi người là Thượng Đế. Thượng Đế mới có sức mạnh. Còn riêng một Thượng Đế không phải sức mạnh.
Thanh là hộ mệnh như gì? À, trước là lễ thuộc như gì? Hành động có bao nhiêu đó? Thì tần số nào nó đều có sự hỗ trợ, liên can hỗ trợ. Cho nên đó kết luận khi mà định mệnh. Chừng nào cái phần đó bên trên heo tắt thì cái mạng này không còn. Hay là bên dưới suy sụp thì cái mạng cũng không còn. Nó là thượng trung hạ kết hợp. Một sinh mạng đều có thượng trung hạ hết. Chứ không phải một lưng chừng có một thôi. Nhưng mà nó hòa hợp của thượng trung hạ. Cho nên trong cơ thể của nó lại có tinh khí thần. Ba cái đó, tinh khí thần nó liên kết với thượng trung hạ. Nhưng mà tinh suy thì mạng cũng tiêu. Mà khí tuyệt thì mạng cũng không còn. Mà thần không có thì mạng không còn. Cho nên đồng ý sử dụng tinh khí thần thì thấy người là tuyệt mạng hay là không tuyệt mạng. Nhầm thần cũng được, mà bắt mạch thì xét tinh khí, mà lấy nhãn chiếu thì xét thần. À, nó phối hợp thượng trung hạ, mỗi người đều có hết, chứ không phải là người này có người kia không, nhưng mà tùy theo ở từng số của mỗi người.
Tôi là thứ tư, tôi còn có một cái vốn đời đời. Tôi mới thấy rõ tôi có cái giấy rõ rồi. Tôi không gặp tôi nữa. Sao? Vì mình thấy từ cái có mình trở nên cái không rồi. Rồi cái không mình chuyển lên cái có thật sự. Đời đời là phần hồn của mình. Bây giờ có cảnh nào nữa? Ra đây rồi nó già rồi chết rồi đi đâu? Ông mong tôi có quốc tịch Canada rồi làm gì? Đi đâu? Có ông Canada nào ông nuôi lúc tôi chết đâu có, chết tôi chịu, yeah. Ông đâu có chịu, phải không? Ông Châu nhìn tôi là cầu nguyện, không ông tôi đâu quan tâm. Tôi phải sáng suốt, tôi phải thay tôi. Trong tôi có tất cả mà tôi quên tôi là tôi mất tất cả. Thấy chưa? Tôi nhớ tôi hiểu tôi là tôi có tất cả, mà tôi không hiểu tôi mất tất cả. Chút xíu rồi. Thì phải tu chứ bây giờ làm sao? Nhà mình rửa. Thấy không? Sân mình quét. Cái nhà người ta rửa người ta quét hoài, người ta làm nổ lễ mình đâu đâu sao? Mình phải làm. Cho nên tu vô vi là tự tu tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Nó bị nhiều đó. Nó mới đi trở lại cái văn minh sẵn có của trời đất. Mỗi phần đang khao khát sự công bằng và tự nó trở về với sự công bằng. Thì bây giờ mình cứ nói xin ơn trên cho tôi sự công bằng. Công bằng trong mình mà mình không chịu sửa. Mình có cán cân mà mình không chịu quét lên. mình không chịu điều chỉnh. Sau khi mình đi lại là tự mình mà thôi. Cho nên những bằng chứng cho chúng ta thấy, thiên liên xuống cũng nói tại con mà thôi. Rồi bây giờ mình chuyển chứng trở lại cũng tại mình. Mình lấy cái tánh hành đạo, mình lấy cái tánh nóng nảy, mình lấy cái tánh sân si để đề với cái sự công bằng đạo pháp, làm cho tư tưởng mình bất an, ngủ không được. Giận chồng ban đêm đâu có ngủ được, giận anh, giận em đâu có ngủ được, mà giận vợ, giận con cũng ngủ không được, là mất thăng bằng, mất sự quân bình của sự sáng suốt. Tại ai? Tại mình với ta. Mình đối thừa ai chứ giờ? Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội tu phải kiểm soát mình. Và thấy được sự sai lầm của mình mới sửa. Chứ đừng nói tôi bữa nay, năm nay tôi mới mười mấy 20 tuổi, tôi mới 20-30 tuổi. Đã nhiều tuổi rồi. Ăn bám của càng không vũ trụ thiếu nợ không chịu trả. Mà nếu không trả nữa thì ăn như trong cái tội lường gạt thì đợi đợi. Người các càng không vũ trụ thì nó phân hồn nó dữ lắm. Tù là nó nghĩa là nó sẽ chịu mọi hình phạt đau đớn. Cho nên tôi mong rằng cố gắng tu rồi để đi xuống địa ngục xem, nghe những tiếng rang thang, những lời khóc đau khổ bị giam hãm. Tội trạng chính, tội nhân phải nhìn nhận rằng tôi đã làm sai, tôi mới bị đau khổ. Tôi mới bị mất con mắt, tôi mới bị cắt lưỡi, tôi mới bị cắt ruột. Đau đớn như thế. Rốt cuộc nó phải nhìn nhận. Nhưng mà chắc là thế nào, nó qua cái khóa học rồi nó được trở lại hồi sinh. Cho nên xác nhận phần hồn của con người là vô cùng cần. Mà nếu chúng ta không sửa, uổng, chúng ta phải qua một cuộc thanh lọc ở địa ngục thì rất đau khổ. Không có gì che mắt ông trời được, không có gì láo ông trời được, không có gì tỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai lệch được. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa, không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua, tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua, qua một cuộc di trú thanh lọc để đổi giờ trong chương trình tiến hóa. Cho nên tôi tu rồi tôi không có gặp ông Dương, phải gặp, phải hiểu đời đạo, phải hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn, thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn dạy và giúp đỡ mọi linh căn thiên hóa. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trượt mãi mãi, thì chúng ta phải trương rồi. Rồi phải lãnh lấy cái sự khổ hình khảo đảo sau khi lìa xác. Đã nhiều lần rồi, có nhiều người nhiều lần rồi ngồi đây, cái nhiều lần đã xuống địa ngục rồi, mới được hồi sinh lên đây. Nhưng rồi cũng quên, cũng làm vậy. Nhưng mà bây giờ có thiên nhiên, có con người thức tỉnh tu để ảnh hưởng mình, mình nên chọn lấy một con đường để mình đi. Không dạy nữa. Văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta rồi. Sự sai lầm của chúng ta đã đánh thức chúng ta rồi. Tại sao chúng ta không tiến tới sự sáng suốt? Khi chúng ta tiến tới sự sáng suốt, chúng ta thấy bao nhiêu việc mà chúng ta đã bỏ vỡ, chúng ta không chịu làm. Chúng ta câu nệ, chúng ta lười biếng, chúng ta không chịu thực hành để ảnh hưởng người khác. Đó là một đại tội của cả con vũ trụ đã quy định sự sai lầm đó. Chúng ta đã tạo. Cho nên cố gắng đi. Được cái phương pháp hành này là để đạt cái ổn định trước đã. Ở đời thì chúng ta sợ chuyện này chuyện kia chuyện nào là sợ, nhất là sợ bệnh hoạn, tham sân si tử, sợ bệnh sợ chết. Thì bây giờ chúng ta có phương pháp làm cho chúng ta đạt được tráng kiện khỏe mạnh, rồi đi tới ổn định. Sau cái ổn định mới đạt cái quân bình tư tưởng, sau quân bình tư tưởng mới đạt được đạo pháp sáng suốt đời đời. Phải dọn đường mà đi. Còn nếu chúng ta không đi, ai làm? Ai đi thế cho chúng ta được? Cha ruột chúng ta để ra không thế ta được, con ruột chúng ta không thế ta được. con chút đau bụng mà cha nuôi con từ nhỏ tới lớn mà con thế cho cha chút đau bụng cũng không được.
Sao?
Mà cha thế cho con đau bụng cũng không được. Mình thấy rõ ràng cho nên thanh tịnh một chút, ổn định một chút, xét lấy mình và sửa mình, quét dọn cho mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Nhớ rằng sự sai lầm ở trong gia can hiện tại là chính ta đã làm sai, không nên đổ lỗi cho một người nào. Sai từ tiền kiếp tới đây thì sửa đi thì gia đình sẽ yên ổn.
Hướng về tứ đại giai thông từ khi các ai nghe nó cũng hơi dễ, nhưng mà làm sao để nó quy nguyên về tứ đại giai thông thì như thế này chúng tôi đã có phương pháp ấn độ nó ra, nó mới quy nguyên về tứ đại giai thông. Bởi vì nó nước ra nước, gió ra gió, mà đất ra đất, lửa ra lửa, cái nào để không thể nào cái lộ đi chỗ nó cái âm loạn nó minh cảm được cái nội tâm cần cái nghĩa thực tế này. Còn mình biết chịu sửa cứ ủy lại người Đức Phật, Phật kinh Phật không hiểu Phật hành. Đức Phật đã nói cho chúng ta nghe rõ rằng như hương trại như pháp giới ngôi như rồi là đi bằng cái nào, như hương trại những nằm chỗ nào, nó có cái âm dương để mà hợp tác để bỏ sát như pháp là cái mặt ngay cái chân này chúng ta đã đánh giờ được rồi, ta quả tập trung đó là cái lưu được. Rồi chúng ta giờ này chúng tôi soi hồn hết rồi nhắm con mắt thấy ánh sáng, ánh sáng càng ngày càng tươi càng tiến, chúng ta được gặp chỉ như Phật. Người bây giờ họ biến chế cái lưu hương để thắp nhang mà lại được cái lưu hương thì tự nhiên làm đi lưu hương đời kia đi tiến tới. Nhưng Đức Phật xưa kia chúng ta xét, chúng ta tu theo Đức Phật xưa kia đâu, đâu có ai bán nhang cho Phật thắp, người Phật cũng thành Phật theo, không có ai bán nhang cho Phật thắp hết để kiếm ông Phật cho mình lắm. Lục hết xét trong mình, ông không có cái quạt quạt cái quạt máy để thơ để nước nhanh được. Làm sao ông thành công được? Đây là cái nguyên thủy trước kia do tâm của người khác, cái đường đạo do cái luyện dưỡng sở hành của bản thể chúng ta, mà chúng ta khai thông nó hòa cảm dữ tự, chúng ta mới nhìn cảm lên ra. Thì lúc đó chúng ta mới dẫn chiếc cái chuyển tụ là chuyên ngôn là phần hồn là gì, do đây do đâu đến đây, tại sở tại đâu. Đó là phương pháp của chúng tôi đây, tự hành, tự tiến. Chính Đức Phật cũng đã tự hành và tự tiến, không nên nghĩ là. Cho nên nhiều người đã tiến nhiều trong lắm, từ mấy chục năm. Nhưng mà tôi thấy Đức Phật, hồi năm này chúng tôi không có gì. Tôi người ta nói chúng tôi vô công lắm. À, sao lại đánh lễ Phật, rồi xuất hồn, đánh lễ Phật, qua làm qua chúng, không phải vậy. Từ khi có nơi đến, thì tôi phải có nơi đi. Đó, thì tôi đến đây, ở đây, tôi không ngoan như thế này, tôi học tôi hết sức, tôi làm cái bác sĩ, tôi bảo vệ cho tôi không chết. Ông bác sĩ là ông khai thông tất cả cái bản thể, một cái đường răng nào cũng biết hết. Nhưng mà ông phải cứu cho ông khỏi chết. Không? Ông giữ cho cái răng ông khỏi bệnh, cũng khó nữa, cũng cứu cho ông khỏi chết. Tất cả chúng ta là thiên nhiên, hoàn toàn bị giam hãm trong bản thể. Bây giờ chúng ta khai thông, chúng ta trở về với cái nguyên trạng của hoàn toàn, để thành bất diệt. Cho nên mới có cảnh lưu hồi ở thế gian, có cây cỏ hoa quả dạng dạng, có sức vật, có cơn tơi lợi người. Mọi người lại phải ăn, phải đòi ăn. Mọi người không nghĩ như tôi, bây giờ tôi uống ly nước này là tôi đắc rồi, tôi được cái ly nước rồi, một chút nữa là tại sao tôi đắc nước. Tôi sẽ trả lại, một giọt nước tôi không trả lại, tôi không đem đi được. Thì tôi có ăn cái món đó, nó ở sắc giới xuống rồi, tôi sẽ duy nguyên trả lại sắc giới, ăn rồi, một gặp nó lại đói bụng. Nó lại đòi ăn nữa. Cái bản thể của chúng ta làm cái biểu thị địa để tập trung tất cả những cái cơ năng, những cái quyền dữ mà nó chuyển tiếp từ theo cái trình độ của nó. Có người tu tịnh theo Phật thì nó được tiến thiệt, có người theo Nga, tất cả những bạn vật chúng sanh trong bản thể chúng ta đây nó được tiến về theo Nga, theo Phật nó là được. Cho nên chúng ta đã có cái sự sáng suốt sẵn có. Thì bây giờ chúng ta xét lại cái vũ trụ này, nếu không có ánh sáng vũ trụ còn không? Không có. Không có màu sắc, không phân đỏ tím, không phân vàng, không phân trăm, không phân gì hết. Tắt hết. Thì ai làm chủ trị cái quả địa cầu này? Còn thân diễn ở bên trên. Thì bây giờ bản thể chúng ta đây có mắt mũi tai miệng, rồi nó sắp tới kia nó không có cái linh điển, anh sao? Cái linh điển nó thích chiến ra mà nó biến qua ra, ngũ sắc ngũ quan diệt sắc diệt quan. Bây giờ những cái đó nó đi khai bản thể được còn gì nữa không? Chưa nó không ơi, chúng ta ngồi đây chưa nói, vừa động tới chúng ta nói cái bồng lai chi chẳng tâm hồn tăng nhiên, nói cái thật lý không khơi khơi khơi. Tại sao? Nguyên căn chúng ta không phải là cái dân học di động, nhưng mà chúng ta cũng bị tự tiên, bị nguyên hồ, bị sự chậm trễ lười biếng, cho nên dán lòng xuống thế gian. Thì bao vây ở cái chuyên mặt chỉ quả thể của bản thể chúng ta đây. Để chúng ta phát sống theo sự du động của bản thể, để chuyên dụng ở ngoài cảnh. Quên cái cơn thẳng của nội tâm. Không biết hồn giam hẳn ở đâu, chỉ biết là hôm nay. Hôm nay chúng tôi khai thông ra rồi, biết được là hồn tôi là ông. Nhưng những giam hẳn như con chi, tôi biết ở ngày lễ thứ, ông như thì nên sống đồng quan kết tập phật. Để mọi người tu, tiến khai thông rồi, thì âm dương tương hội, lưỡng nguyên hợp nhất, thì nó không còn cái sự tham ô danh dục ở thế gian. Nó đi tới bất động, nó mới vô nhập cái Phật giới. Cho nên chúng ta nói Phật mà chúng ta không có thực hành thì nó cũng như Phật. Hàng ngày thì cái sách diễn sách lời nói của Phật tôi đọc cái tự lập trang này cái trang kia cứu này cái cứu nọ rốt cuộc tôi không minh cảm cho tôi do đâu đến đây rồi sẽ về đâu cũng như không cũng khác cái mấy mà người ta thuộc nó ghi âm vậy thôi nó phát âm vậy thôi nó như mình nó và nghe đằng này chúng tôi làm thân như mà học thì sẽ thấy sự chữa lên mình tự nhiên nó thông cảm được mình đã sai lầm và mình sẽ tiến tới được một bước tiến khả quan đặt trước tiền tiền thương tiếc từ người tiền người ngay được gặp cổ chúng tôi cũng rất vui vẻ và có cái ảnh hưởng tốt chân tâm kiên trì thì cũng đạt tới sự thành công của Đức Phật nhưng mà vì sự bắt buộc của ngoại cảnh phải làm chậm trễ để phần tự giác của tự không có bao giờ được tiến bộ để tự như tới thành công như theo cái chuyện của mình đem theo sự ngoại cảnh hoặc bây giờ thì nên trở về nội tâm nội tác hơn như thế nào. Lo tu luyện vẫn còn thiếu thân, chúng tôi rốt cuộc là trong chúng ta đây gặp nhau, đây bất mặt mình, nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả những cái giả tạm mà chúng ta đang hành ở đây, thì nó cũng khi về âm thanh lời nói tiếng đời ra tận rốt cuộc trở về không không. Cái chân chánh của nó là bất động, tất nhiên tại thế, cho nó không có tầm nữa, một ngày chưa nó chết rồi nó đâu có theo cái chuyện ra nữa. Chúng ta tu đây là chỉ lo tu luyện, nhất tâm tu luyện. Lúc sống tới lúc chết phải lo tu luyện, tự tập chính thân mà lo một chữa mình là nhớ những giờ đang nãy nó ở lại thì giao thông tất cả những sự nhiễu động nhiễu hành của âm thanh sắc giới rất là nó phải bị tiêu tan cho nên mọi tưởng hàng loạt những đời là tạm bình an nơi nào chẳng đều là tạm ở những chỗ nào mà hết phân ra một thấp một cao phần nào cũng phải áo ước tình ai cũng tâm trạng như vậy ra thôi và một thời gian sẽ di tan cũng có gì còn ở thế gian tất cả ngoại cảnh giả tạo chính bản thể của chúng ta cũng phải di tan cho nên ngoan cố bám sát vào vật chất nó làm cho ta đau khổ lại càng đau khổ thêm cho nên nhiều bạn tôi ở đây nó bây giờ tôi theo ông tôi như vậy thì gia đình tôi nó phải đói rồi nó khổ rồi có bao giờ phát triển nổi. Nhưng mà nó không biết tại sao người kia lại được hưởng cái phần đó mà nó không được hưởng. Nó không biết thò tay lấy, nó không biết suy nghĩ, nó không biết để ra cái bánh mà nó không bao giờ có cái bánh tốt hơn. Tại sao? Tại vì cái đường điểm nó càng ngày càng thấp, nó mới hòa cảm với cái giới của ngũ hành. Bởi vì trước khi nó làm ra cái bánh trong đầu óc nó phải có một cái bánh. Thế ra là cái sự sáng suốt của ngũ hành. Mà bây giờ chúng ta không tạo cho chúng ta có sự sáng suốt, làm sao chúng ta có cái vật để sáng suốt để tạo cho chúng ta. Chúng ta cứ ngoan cố ôm lấy cái sự muốn mà không làm đó là cái lười biếng cho nên con người xa bỏ xuống thế gian là tại do cái tánh lười biếng để nó mới xa bỏ xuống thế gian giam hãm ở trong cái chuyện thiên địa phối hợp phát minh để tâm ra tưởng lầm để giữ bản thể này cho nó vĩnh trụ ngày ra chuyện này chuyện nọ sát hại lẫn nhau tự hành hạ lấy mình từ cái pháp này các bạn sẽ thấy mình đi vô trong, thì thường thường nó đi diễn giới. Tất cả mọi người chúng ta đây còn âm thanh, các ông nói chuyện được là do cái điểm kết tập ở nước giữa giới đất. Bây giờ chúng ta mượn âm thanh này để khai thông, minh cảm thực thân, tự nhiên hậu chúng ta mới tự giải, thì tất cả cái nội tâm nó mới hoàn cảm lên cái thiên thông, trở về tứ đại. Lúc đó chúng ta không còn đó, không còn mê trần, không còn bị kết cấp thâm đọa nữa. Bởi vì chúng ta đã biết một ngày kia vì cái nguyên cảnh không mũi cắn chúng ta bị chết, cho nên chúng ta không cần cần biết gì cái đó, nhưng mà chúng ta đi tới sự vĩnh cửu là phải tự tin rằng chúng ta phải nên cố gắng đi vào cái điểm giới, không nên nghĩ về cái vật thể bên ngoài. Cô có chuyện cấp cứu trong sự tìm hiểu cái sự cao siêu của đạo hữu và người pháp ở từ tới đâu, tại sao ngày nay họ được như vậy, tự nghiên cứu thì sẽ đạt tới cái mức độ. Không nên mê tín, không nên nghe những chuyện bài diễn bất chánh, nghe để nghiên cứu, chứ không nên hoang cố mà để nghe theo những cái lời bất chánh rồi tham gia tai hại. Nhưng các bạn phải lấy cái thông minh càng ngày càng tư để biết các bạn như là tham đi chơi này đi kia nọ, tham cho đo mấy chuyện đời, thì giờ tu hết và bỏ những cái chuyện đó. Càng ngày mình sẽ tu tiến tới nữa, càng ngày càng thanh tịnh, nó chán cái thế gian, chán đời qua đạo, nó đi lên được phòng lai thiên tịnh. Cái gì để tiếp nhận cái tên nó, chữa lấy nó. Chính ra thì cái gì năng tâm thương của nó làm cho nó được, không ai làm cho nó được. Nhưng các bạn có cơ hội tu theo cái phương pháp này, đi thẳng vô điểm giới, các bạn được thực sự chỉ một con đạt thì thấy thay thương. Do bạn tự tiến, không ai đó. Thì không nên chỉ tránh vào sai lầm, đau hữu và đau hữu. Nếu ta ở phía đây chúng tôi không có tổ chức được cái gì, nhưng luôn tình nào cũng có duyên cố cái đó. Nhưng mà có nhiều bạn sai lầm chỉ lại ở chỗ đó thì mình cũng muốn lặng được nhất. Và mình sẽ tu được tìm hiểu nơi bạn đạo hữu. Và để họ tu cho nó có chánh không? Họ nói cho nó có sai không? Vì thì pháp pháp nó có gạt mình không? Chứ không cho nên gọi tiếng họ. Mình phải tự sửa lấy mình. Quân chân tu, mỗi giờ mình mượn cái pháp đó để khai thông. Cái pháp này chúng ta cơ hồn pháp linh. Nó phù hợp với đại tự nhiên, chúng ta không có ý lại về sự hội nữa. Chúng ta đánh đổi sự phức tạp của bộ óc và biểu tạng này ra. Rồi chúng ta đi tới sự thanh tịnh. Mỗi người, những người trẻ sống, những người chết, hai người nó xa cách bằng cách nào. Thì cái phần diễn của người chết nó là cái nhẹ. Mà phần diễn của người sống nó thì gọi nặng. Hai cái nó bị ngăn cách bởi một cái đất thường. Rồi biển. Bây giờ chúng ta khai thông lên nhẹ với nhẹ nó hòa cảm thì chúng ta muốn chết muốn gặp người nào nó gặp thì nó khó khăn. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng mà mỗi đêm các bạn cơ hồn các bạn thấy đánh đổ cái việc diễn ở phần lỗ tai nó uống ồ nó thì thầy lập thì các bạn lập các nơi từ trong cái nội tâm của các bạn từ hít vô nó ẹ ạt sau này các bạn càng ngày càng nhẹ hít cho nó không chút lên trên bộ đầu thì cái âm thanh của bác các bạn nở miệng ra nghe nó thanh tao và nó cởi mở nghe nhàng đó ở bên trong nó được hay không thì lần lần chúng ta sẽ thể đứng tới không phải là hít hơi nhưng mà ta hít cái ánh sáng đem cái điểm vô ngũ tạng đem cái điểm vô bộ óc đem cái điểm vô tất cả lỗ chân lông thì làm sao mà chúng ta tự cái sự ô được tâm nhập được nếu chúng ta cứ ôm lấy cái ngũ tạng ôm lấy cái ngũ quỷ củng cố cái bản thể bất thường cầu này tự nhiên chúng ta ở trong bóng tối càng tìm về trong bóng tối hơn. Các bạn nên lưu ý những lời nói của tôi để việc đi suy nghĩ và tự xét tự tư tự tiến mới là chánh hướng lại đều là thất bại. Cảm ơn các bạn.